Chủ nhật 25 thường niên năm C.
Chống bọn người gian lận và đầu cơ. Sách ngôn sứ Amos, chương 8.
Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ, bao giờ ngày mùng 1 qua đi cho ta còn bán lúa? Bao giờ mới hết ngày Sa-bát để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ. Cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Jacob mà thề: ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.
Lời kinh phụng dụ. Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 2 từ câu 1 đến hết câu 8.
Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm tông đồ. Tôi nói thật chứ không nói dối, nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.
Dụ ngôn người quản gia bất lương, trung tín trong việc sử dụng tiền của. Luca chương 16.
Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Phần thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.
Mình phải làm gì đây? Ông Phú Hồ đã tự hỏi như thế khi được mùa bội thu. Ông nghĩ mình sẽ xây một cái kho thật to để chứa tất cả hoa màu và của cải mình. Như thế, cuộc sống nhiều năm của ông được đảm bảo. Mình phải làm gì đây? Người quản lý trong bài tin mừng hôm nay cũng đặt một câu hỏi cho mình y như vậy. Tuy anh đang ở trong hoàn cảnh khác hẳn, anh sắp bị chủ sa thải vì người ta tố cáo anh đã phung phí của cải nhà ông chủ. Vì không thấy anh biện hộ cho sự vô tội của mình, nên ta có thể tin những lời đồn đoán về anh là đúng. Anh chỉ còn ít thời gian để được giữ chức quản lý, chỉ còn chút thời gian để kết toán thu chi. Anh lo âu sẽ phải làm gì để chuẩn bị cho tương lai, phải làm gì để khi mất chức còn có người đón tiếp. Khi nghĩ về tương lai, anh không thấy gì sáng sủa. Anh không có khả năng cuốc đất vì sức lao động kém. Anh không có khả năng ăn xin vì sợ xấu hổ. Hẳn anh đã lo nghĩ nhiều trước khi tìm ra giải pháp khả thi. Cuối cùng anh reo lên: "Ôi, mình biết phải làm gì rồi." Nhìn đống sổ sách trước mặt, anh biết mình phải làm gì. Ông chủ cho mướn đất để người thuê trồng trọt. Đến mùa thu hoạch ô liu hay lúa, họ phải trả phần huê lợi. Anh quản lý đã cho gọi những người mắc nợ đến và bảo họ ngồi xuống nhanh và viết giấy nợ. Anh từ tiền giảm nợ cho họ, dù điều đó làm chủ bị thiệt. Nợ 100 thùng dầu, họ chỉ viết 50 thôi. Nợ 100 bồ lúa, chỉ phải viết 80 thôi. Những người mắc nợ chắc chắn rất vui sướng ngỡ ngàng và lập tức coi người quản lý như vị ân nhân đáng kính. Hành động tạm gọi là khôn khéo của anh cho ta thấy anh đúng là tên quản lý bất lương. Điều người ta đồn về anh quả là đúng sự thật. Chẳng nghĩ gì đến quyền lợi của ông chủ, anh chỉ muốn xây đắp tương lai ổn định cho anh. Không rõ làm sao ông chủ biết chuyện anh lươn lẹo, nhưng ông đã chẳng muốn làm to chuyện. Vì nếu người ngoài biết, chính ông cũng bị mang tiếng xấu. Chúng ta rất ngạc nhiên khi thấy ông chủ khen anh. Thật ra, ông không khen sự bất lương của anh, nhưng khen sự khôn khéo của anh. Anh biết cách xoay sở để sau này có người đón tiếp. chúng ta có thể bị sốc khi nghe Chúa Giêsu kể dụ ngôn này. Bởi lẽ, Ngài có ý mời chúng ta bắt chước anh quản lý, một người rõ ràng là bất lương và gian xảo. Anh ta tượng trưng cho con cái đời này, còn chúng ta là con cái ánh sáng. Chúa rất tiếc vì chúng ta không khôn khéo bằng anh ta, nghĩa là không dám nghĩ và dám làm. Không biết khéo léo tận dụng những gì Chúa đang ban, như chức vụ, tiền bạc, thời gian và các mối liên hệ mình có, để chuẩn bị cho mình được đón tiếp vào nơi vĩnh cửu. Có lẽ vì chúng ta không coi trọng hạnh phúc đời sau bằng anh quản lý coi trọng hạnh phúc đời này. Dụ ngôn trên đây có cái nhìn rất tươi tắn về của cải, vì Chúa Giêsu mời chúng ta dùng tiền của để tạo bạn bè. Bạn bè của ta là những người nghèo cần ta giúp đỡ. Ngày sau hết, họ sẽ đón ta vào nước trời. Không phải mọi người giàu đều khó chui qua lỗ kim, chỉ những ai làm nô lệ cho thần tài mới bị từ chối. Hãy sử dụng tiền của như một phương tiện Chúa ban. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta giàu có. Ai trung tín trong việc sử dụng của cải phù du ở đời này sẽ được Chúa giao phó của cải chân thật ở đời sau. Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành cho con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Lazaro túng quẫn, có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác, có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con. Con phải chịu trách nhiệm về cảnh nghèo trong xã hội. Lạy Cha chí nhân, vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết đầu tư làm giàu nhờ sống, chia sẻ, yêu thương. Amen.